Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 23 tháng 4, Chủ nhật thứ hai Phục sinh, cuối tuần Bát nhật Phục sinh. Chúa nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa. Giáo huấn số 22. Những phát triển mới của khoa sinh học và mối đe dọa đối với sự sống. Ngày nay, các tiến bộ khoa học nhanh không thể tưởng tượng được đã mở rộng ra sự hiểu biết của chúng ta về sự sống con người và đang tiếp tục cung cấp cho chúng ta những thông tin khoa học giá trị. Dự án trị liệu bằng gen con người là một triển vọng vô cùng ích lợi cho nhân loại. Sẽ có ngày nào đó, mọi chứng bệnh nan y nhất mà cho đến nay chưa tìm ra phương pháp điều trị có thể được chữa lành. Trong ánh sáng đức tin, các tiến bộ khoa học này đã làm tăng thêm cách mãnh liệt lòng kính sợ của chúng ta đối với quyền năng tạo thành vô biên của Thiên Chúa. Mặt khác, từ những tiến bộ vượt mức này của khoa học kỹ thuật, nảy sinh các vấn đề đạo đức sinh học rất nghiêm trọng, liên quan đến sự thánh thiên và phẩm giá của sự sống ngay từ lúc bắt đầu, cũng như đến việc quản lý của con người đối với sự sống Thiên Chúa ban cho. Việc nhân bản vô tính và việc sản xuất tế bào phôi bằng cách hủy diệt các phôi người rõ ràng là những xúc phạm nghiêm trọng đối với nhân phẩm và tính thánh thiên của sự sống con người. Cho dù chủ đích của những phương pháp này có thể là ngay lành đi nữa, chẳng hạn nhằm mục đích chữa trị hoặc tái tạo, thì việc sản xuất, thao túng và hủy diệt các phôi người để tuyển lựa những tế bào thích hợp thì không thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, khóa họp khoáng đại lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, các số 43 và 45. 24 tháng 4 thứ 2, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Lưu ý các ngày trong tuần mùa Phục sinh không được cử hành các lễ cầu hồn hàng ngày, chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong sổ bộ các thánh ngày đó. 25 tháng 4 thứ ba, Thánh Marco, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính. 26 thứ tư, tuần thứ hai Phục sinh. 27 thứ năm, tuần thứ hai Phục sinh. 28 thứ sáu, Thánh Ferrosanen, linh mục tử đạo. Thánh Louis Maria Grignon de Montfort, linh mục. 29 thứ bảy, Thánh Catarina Siena, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 30 tháng tư, Chủ nhật thứ ba Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì tình thương của Ngài mãi mãi muôn đời đối với mọi người chúng ta. Và xin Chúa thương giúp mọi người chúng ta được trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến.
Thank you. Thiên Nhiên Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thừa nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em,
khẩn cầu cho tôi chư tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người yên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn.
Chúa nghe bề nội Đức Chúa Cha,
xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hàng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh. Cúi xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng Thánh Thần và cứu chuộc chúng con bằng máu thánh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Lúc bấy giờ, tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí, chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để mọi sự làm của chung. Các tông đồ dùng quyền năng cao cả mà làm chứng việc Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta sống lại. Hết thảy đều được mến chuộng. Vì thế, trong các tín hữu, không có ai phải túng thiếu. Vì những người có ruộng nương, nhà cửa đều bán đi, và bán được bao nhiêu tiền thì đem đặt dưới chân các tông đồ. Và người ta phân phát cho mọi người tùy theo nhu cầu của họ. Đó là lời Chúa. Hỡi nhà Israel, hãy xưng lên đức từ bi của người muôn thuở. Hỡi nhà Aaron, hãy xưng lên đức từ bi của người muôn thuở. hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy dâng lên đức từ bi của người muôn thuở.
Hãy lạy lại Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở.
Tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên, tay hữu Chúa đã hành động mạnh liệt. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa. Chúa sử trì tôi, nhưng người đã không nạp tôi cho tư thần.
Hãy làm ta Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn vua.
Phiên đa mà những người thơ say loài bò, đã biên nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng tôi. Đây là ngày Chúa đã thực hiện, nên chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở.
Bài đọc 2, bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô thì kẻ ấy sinh bởi Thiên Chúa, và ai yêu mến Đấng sinh thành thì cũng yêu mến kẻ sinh ra bởi Đấng đó. Cứ dấu này chúng ta nhận biết rằng chúng ta yêu mến con cái Thiên Chúa là khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thực hành các giới răn người. Vì chưng lòng yêu mến Thiên Chúa là chúng ta tuân giữ giới răn người, và giới răn của người không nặng nề. Vì những gì sinh bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian, và đây là cuộc chiến trận thế gian, là chính đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa? Đấng đã chết đến nhờ nước và máu chính là Đức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa. Có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lý. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa vang, tôn vang, vì con đã xem thấy Thầy, nên con tin, phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và em cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm buộc ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cành sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà có ông Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tô-ma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy. Chớ cứng lòng nhưng hãy tin." Tô-ma thưa rằng: "Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi." Chúa Giêsu nói với ông: "Tô-ma, vì con đã xem thấy thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa.
Anh chị em thân mến, có câu chuyện kể rằng một sinh viên thần học thưa với một cha giáo sư rằng: "Thưa cha, con không thể tin vào Thiên Chúa nữa." Cha giáo sư mỉm cười và đáp: "Tôi xin chúc mừng anh vì anh đã khám phá ra chân lý." Mừng rỡ trước câu trả lời của cha giáo sư, nhưng anh sinh viên thắc mắc hỏi: "Sao cha lại chúc mừng con?" Cha giáo sư liền giải thích: "Tôi có thể mượn hình ảnh này để trả lời cho anh. Bấy lâu nay anh đã lầm tưởng con cọp trong tranh vẽ là con cọp trong rừng. Nhưng từ hôm nay, anh từ bỏ con cọp giấy, anh sẽ có dịp để biết rõ con cọp đích thực là gì." Thưa anh chị em, Chúa Nhật thứ hai mùa phục sinh hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tuần bán nhật phục sinh. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe cho các môn đệ, đặc biệt là cho ông Tô-ma, cũng là cho tất cả mọi người chúng ta biết rằng mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở các biến cố lịch sử, không phải là mầu nhiệm của giác quan, nhưng là mầu nhiệm của đức tin. Cả bốn tin mừng đều thuật lại những lần hiện ra của Chúa phục sinh với các cá nhân, cũng như những nhóm môn đệ khác nhau. Nhưng tường thuật Chúa phục sinh đến với nhóm 12 vào ngày thứ nhất trong tuần có một tầm quan trọng đặc biệt, bởi vì nhóm 12 trở thành nền tảng của cộng đoàn phục sinh, thành những chứng nhân loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người. Quả thật, tin mừng Matthew đã không giấu giếm chuyện có một vài môn đệ có thái độ nghi ngờ việc Chúa sống lại. Tin mừng Luca đã nhắc đến thái độ ngỡ ngàng và ngờ vực của các môn đệ. Còn tin mừng Gioan mà chúng ta vừa nghe thì đề cập thẳng đến sự cứng lòng tin và cố chấp của ông Tô-ma. Khi Chúa đến với nhóm 12 lần đầu tiên trong ngày thứ nhất trong tuần, thì ông Tô-ma vắng mặt. Các tông đồ đã nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Đây vừa là lời tuyên xưng đức tin, vừa là lời làm chứng về Chúa phục sinh. Thế nhưng, lời chứng này của các tông đồ lại bị chính người bạn đồng môn là ông Tô-ma từ chối và không tin. Ông Tô-ma cố bám víu vào chính giác quan của mình. Nếu không thấy dấu đinh, không xỏ tay vào lỗ đinh, không đặt bàn tay vào cành sườn của Chúa thì không tin. Và rồi 8 ngày sau, cũng trong cộng đoàn đó, Chúa phục sinh hiện ra với ông Tô-ma và với lời mời gọi yêu thương: "Tô-ma, con hãy xỏ ngón tay con vào lỗ đinh, hãy đặt bàn tay con vào cạnh sườn thầy, chớ cứng lòng tin, nhưng hãy tin." Thì lập tức, Tô-ma đã biến đổi từ bóng tối nghi nan sang sáng ngời của niềm tin. Ông đã thốt lên với một lời xác tín tuyên xưng: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Ở đây chúng ta thấy, ông Tô-ma có những khuyết điểm. Thứ nhất, là ông cố bám víu vào một Giê-xu theo trí vẽ của ông, nên trước cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu, ông đã thất vọng, chán nản. Khuyết điểm thứ hai của ông Tô-ma là, trong tâm trạng hoài nghi, đau khổ, ông đã tự nhốt mình trong sự cô đơn, xa lánh anh em. Ông đã tự tách rời ra khỏi các tông đồ khác, xa lánh khỏi đời sống cộng đoàn, nên ông Tô-ma đã đánh mất cơ hội gặp Chúa phục sinh. Và chỉ đến khi ông tham gia trở lại với cộng đoàn, thì ông mới gặp gỡ được Chúa, và nhờ đó, ông đã tìm lại được lòng tin mạnh mẽ và trung kiên. Anh chị em thân mến, đức tin của người Kitô hữu chúng ta được trao ban và lãnh nhận nơi cộng đoàn phục sinh, chính là giáo hội công giáo và tông truyền, và được cụ thể trong cộng đoàn giáo phận và giáo xứ. Chính nơi cộng đoàn này, người tín hữu chúng ta được nuôi dưỡng và lớn lên trong đức tin, hoặc tìm lại được niềm tin của mình. Đức tin Kitô giáo vừa có chiều kích cộng đoàn và vừa có chiều kích cá nhân. Đức tin cá nhân được cộng đoàn nuôi dưỡng và làm thành đức tin của cộng đoàn. Cộng đoàn lớn lên và phát triển nhờ đức tin của từng cá nhân, và chính cộng đoàn làm cho đức tin của cá nhân phong phú và độc đáo. Lời Chúa được công bố giữa cộng đoàn thánh thể chính là lời phục sinh. Mỗi người Kitô hữu chúng ta lắng nghe và chấp nhận cho riêng mình. Mỗi người nhờ lòng tin và lòng mến mà lời Chúa sẽ sinh hoa kết quả trong tâm hồn chúng ta. Mình máu Chúa cũng được trao ban cho mọi tín hữu trong cộng đoàn thánh thể. Mỗi cá nhân chúng ta đón nhận tới mức độ đức tin khác nhau, và mỗi người phải có đủ đức tin để rước thánh thể của đấng đã chết và đã sống lại. Trong cuộc gặp gỡ riêng tư giữa ông Tô-ma với Chúa, thì chúng ta không chỉ ăn uống mình và máu Chúa, mà còn là gặp gỡ riêng tư với Chúa phục sinh như chính ông Tô-ma. Ông Tô-ma đã nhờ cộng đoàn yêu thương nâng đỡ mà tìm lại được niềm tin của mình. Nơi ông Tô-ma có gì đó đáng yêu, đáng ngưỡng mộ, tuy cứng lòng tin, nhưng lại dễ dàng, khiêm nhường đón nhận những góp ý chân thành của cộng đoàn. Chúng ta cũng nên như thế. Bởi vì dầu sao đi nữa, nhờ ông Tô-ma mà chúng ta được một mối phúc thứ chín, đó là phúc cho ai không thấy mà tin. Xin Chúa cho mỗi người tín hữu chúng ta vững tin để được nói rằng tôi đã thấy Chúa, và nhờ đó cả cộng đoàn chúng ta cũng đều nói lên chúng tôi đã thấy Chúa. Thấy Chúa trong niềm tin, trong sức mạnh của lòng mến. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải đạo tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã là người, người chiêu lao nên vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở nên trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng, Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống.
Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh
cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng con một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Đấng Kitô đã chết và đã phục sinh để cứu độ chúng ta. Chúng ta hãy chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho Giáo hội trên đường lữ thứ trần gian luôn tinh tuyền thánh thiện và trung thành làm chứng cho nhân loại biết rằng Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã phục sinh vinh hiển. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, cũng như cho tất cả những ai muốn chúng ta cầu xin, luôn đón nhận được bình an của Chúa phục sinh và vững mạnh trong đức tin. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ai vì tin mừng mà đang gặp thử thách gian nan, luôn được Chúa nâng đỡ giữ gìn, cho những người yếu đau bệnh tật được ủi an và chữa lành, cho những người đã qua đời được hưởng ánh sáng phục sinh của Chúa. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha yêu thương của chúng con, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe và tin vào lời Chúa và vững mạnh trong đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và ngươi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con. Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tích thanh tẩy. Xin cũng dẫn đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thần là Thiên Đàng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người là chiên đã xóa tội trần gian, Người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong mùa phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quần thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thần, 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 Chúa là Thiên Chúa cao đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng danh Người đến nhân gian Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền vì Chúa chịu chết và tuyên xưng vì Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nhờ Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện trời đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sao chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Hãy đặt tay con vào đây, hãy đặt tay con vào đây, nơi cạnh sườn này và những dấu chân tay, nơi cạnh sườn này và những dấu chân tay. Hãy đặt tay con vào đây, hãy đặt tay con vào đây. Thôi đừng cứng lòng, thôi đừng cứng lòng. Một hãy tin, một hãy tin. Hãy dặn tay con vào đây, đây thật chính thầy, đây thật chính thầy. Nào hãy tin, nào hãy tin.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận mình và mẫu thánh Đức Kitô là đấng đã chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho thế gian. Cúi xin Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Vui lên, vui được vương thiên đàng, vui như vương thiên đàng. Mừng vui lên, vui được vương thiên đàng, vui như vương thiên đàng.
Mẹ ơi vui mừng, mẹ ơi vui mừng, mẹ ơi vui mừng.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Chủ Nhật thứ hai Phục Sinh, kết thúc tuần Bát Nhật Phục Sinh. Một Trưa Chủ Nhật với Thánh Cha, kính mời quý vị và các bạn nghe lại một lần nữa sứ điệp Phục Sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, được đọc cho toàn thế giới vào Trưa Chủ Nhật Phục Sinh vừa qua, 16 tháng 4. Đức Thánh Cha đã nguyện xin sức mạnh Chúa Phục Sinh mang đến hòa bình cho toàn thế giới, nhất là những nơi đang gặp những xung đột và chiến tranh. Đây, mời quý vị các bạn theo dõi sứ điệp Phục Sinh của Thánh Cha năm 2006, và sau đó là phép lành tòa thánh của Thánh Cha cho thành Roma và cho toàn thế giới.
Anh chị em thân mến, Christus Resurrexit, Chúa Kitô đã sống lại. Lễ nghi canh thức long trọng của đêm qua đã làm cho chúng ta sống lại biến cố Chúa Phục Sinh. Một biến cố có tính cách quyết định và luôn thời sự, mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô. Vô số những cây nến Phục Sinh đã được lốp lên trong các nhà thờ để biểu trưng ánh sáng Chúa Kitô đã và còn đang soi sáng cho nhân loại. Ánh sáng luôn chiến thắng những bóng tối của tội lỗi và sự dữ. Và hôm nay, vang lên lại những lời quyền năng đã gây kinh ngạc cho những người nữ vào sáng sớm của ngày thứ nhất sau ngày nghỉ Sa-bát, đến mộ Chúa, nơi thân xác Chúa Kitô được đặt vào, sau khi đã được vội vã đem xuống khỏi thập giá. Ưu buồn và thất vọng vì đã mất Thầy, các người nữ đã thấy tảng đá lớn nơi cửa mộ được lăn qua một bên, và khi tiến vào bên trong, họ thấy thân xác Chúa không còn đó nữa. Trong khi các người nữ còn đứng đó vô định và ngỡ ngàng, thì có hai người mặc áo chói sáng lên tiếng, làm các bà giật mình. Tại sao các người đi tìm đấng hằng sống nơi những kẻ chết? Chúa không còn ở đây, người đã sống lại rồi. Non est hic, sed resurrexit. Từ buổi sáng hôm đó, những lời này không ngừng vang lên trong vũ trụ như lời loan báo vui mừng, không bao giờ đổi thay qua các thế kỷ, và đồng thời mang theo những ý nghĩa vô cùng tận và luôn mới mẻ. Chúa không còn ở đây, người đã sống lại. Những sứ giả từ trời cao thông truyền trước hết rằng Chúa Giêsu không có ở đây. Còn Thiên Chúa không còn ở trong mộ, bởi vì Ngài không thế nào là người tù của sự chết, và ngôi mộ không thế nào giữ lại đấng hằng sống, đấng là chính nguồn mạch của sự sống. Như ông Giô-na nằm trong bụng con cá thì cũng thế, Chúa Kitô chịu đóng đinh đã phải chịu chôn trong lòng đất trong khoảng thời gian bằng ngày nghỉ Sa-bát. Ngày nghỉ Sa-bát này quả thật là ngày quan trọng, như Thánh Sử Gioan đã viết nơi phúc âm của Ngài. Đây là ngày quan trọng nhất của lịch sử, bởi vì trong ngày này, đấng là chủ của ngày Sa-bát đã làm cho công cuộc tạo dựng đạt đến mức trọn vẹn, bằng cách nâng con người và toàn thể vũ trụ lên để hưởng sự tự do của vinh quang các con cái Thiên Chúa. Sau khi công cuộc kỳ diệu nói trên được hoàn tất, thân xác đã chết đã được làn hơi sống của Thiên Chúa chuyển vào và đã sống lại hiển vinh sau khi bẻ gãy mọi ràng buộc của ngôi mộ. Chính vì thế mà các thiên sứ đã tuyên bố, người không còn ở đây, người không còn có thể ở lại trong mộ nữa. Người đã hành trình trên đất sống của con người, đã kết thúc cuộc hành trình nơi ngôi mộ như tất cả mọi người, nhưng đã chiến thắng sự chết và, một cách hoàn toàn mới mẻ, do bởi một hành động của tình yêu tinh tuyền, người đã mở ra lòng đất và mở ra thật rộng để hướng về trời. Nhờ bí tích rửa tội thấp nhập chúng ta vào người, sự phục sinh của Chúa trở thành sự phục sinh của chúng ta. Tiên tri Ezekiel đã loan báo trước điều này như sau. Đây, ta mở ra các mồ mả của các người. Ta phục sinh các người từ các mồ mả. Hỡi dân ta ơi, ta sẽ dẫn các người trở lại xứ sở của Israel. Những lời tiên tri trên có một giá trị đặc biệt trong ngày phục sinh, bởi vì hôm nay được nên trọn lời hứa của đấng tạo hóa. Ngày hôm nay, trong thời đại chúng ta đây, thời đại bị ghi dấu bởi sự lo âu và không chắc chắn, chúng ta được sống biến cố phục sinh, một biến cố đã thay đổi dung mạo cuộc đời chúng ta, đã thay đổi lịch sử nhân loại. Tất cả những ai đang bị áp bức bởi những mối dây ràng buộc của đau khổ và sự chết, đang chờ đợi niềm hy vọng từ Chúa Kitô phục sinh. Cả đôi khi, họ chờ đợi một cách vô ý thức. Ước gì, Thánh Thần của Đấng phục sinh, một cách đặc biệt, mang niềm an ủi và an ninh đến Phi Châu, cho các dân tộc tại Darfur đang lâm vào cảnh sống bi thảm, mà trên bình diện nhân đạo không còn có thể chịu đựng được nữa. Ước gì, Thánh Thần của Đấng phục sinh, mang niềm an ủi và an ninh cho những dân tộc Phi Châu tại vùng Đại Hồ, nơi nhiều vết thương chưa được chữa lành. Mang an ủi và an ninh cho nhiều dân tộc tại Phi Châu, đang khao khát sự hòa giải, sự công bằng và sự phát triển. Tại Iraq, ước gì cuối cùng hòa bình được thắng thế trên bạo lực bi thảm. Một bạo lực vẫn còn tiếp tục gây thêm những nạn nhân mà không chút thương tâm. Tôi hết sức cầu chúc hòa bình cho những ai có liên hệ vào cuộc xung đột tại Thánh Địa, vừa mời gọi tất cả hãy kiên trì đối thoại để cất đi những trở ngại cũ và mới, vừa tránh đi những cám dỗ muốn đàn áp trả đũa, vừa giáo dục những thế hệ mới biết tôn trọng lẫn nhau. Ước gì cộng đồng quốc tế, một cộng đồng tái xác nhận quyền chính đáng của dân tộc Israel được hiện hữu trong hòa bình, hãy trợ giúp dân tộc Palestine vượt qua được những hoàn cảnh sống tạm bợ và giúp họ xây dựng tương lai bằng cách tiến tới việc thiết lập một quốc gia đích thực và riêng biệt cho họ. Nguyện xin Thánh Thần của Đấng phục sinh khơi dậy sức năng động mới trong dấn thân của các quốc gia tại châu Mỹ Latin, ngõ hầu được trở nên tốt hơn những cảnh sống của hàng triệu người dân và được củng cố những thể chế dân chủ trong tinh thần hòa hợp và liên đới hữu hiệu.
còn đối với những gì liên hệ đến cuộc khủng hoảng quốc tế về nguyên tử. Ước chi, người ta đạt đến một giải pháp danh dự cho tất cả mọi thành phần, nhờ qua những thương thuyết nghiêm chỉnh và chân thành. Và ước gì được củng cố, nơi những vị có trách nhiệm các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Ý chí thực hiện một cuộc chung sống hòa bình giữa các sắc dân, các nền văn hóa và các tôn giáo. Một cuộc chung sống có thể đẩy xa đi sự hăm dọa của nạn khủng bố. Nguyện xin Chúa Phục Sinh làm cho mọi người khắp nơi cảm nghiệm được sức mạnh của Ngài, sức mạnh của sự sống, hòa bình và tự do. Ước gì ngày hôm nay được ngỏ với tất cả mọi người những lời mà vào sáng ngày Phục Sinh Sứ Thần đã nói để trấn an những tâm hồn đang còn lo sợ của những người nữ. Các người đừng sợ, Chúa không còn ở đây, Chúa đã sống lại rồi. Chúa Giê-xu đã sống lại và ban cho chúng ta bình an. Chính Người là sự bình an. Vì thế, một cách mạnh mẽ, giáo hội lặp lại. Chúa Kitô đã sống lại. Christos Anesti. Ước gì nhân loại của ngàn năm thứ ba không sợ mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa. Ước gì tin mừng của Chúa thỏa mãn hoàn toàn niềm khao khát hòa bình và hạnh phúc hiện diện nơi con tim con người. Chúa Kitô vẫn sống và đồng hành với chúng ta. Đây là mầu nhiệm vô cùng của tình yêu. Chúa Kitô đã sống lại bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Alleluia. Christus resurrexit quia Deus caritas est. Alleluia.
Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha đã chào chúc Phục Sinh bằng 62 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt Nam. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Vietnamita, mừng lễ Phục Sinh.
Đức Thánh Cha đã nói khá rõ tiếng Việt Nam, mừng lễ Phục Sinh. Cuối cùng đến phần ban phép lành trọng thể, gọi là phép lành Urbi et Orbi, nghĩa là cho thành Roma và cho toàn thế giới. Là phép lành được ban với ân toàn xá, theo những điều kiện thông thường để lãnh nhận ân toàn xá, là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha. Vị Hồng Y giúp bên cạnh Đức Thánh Cha bắt đầu loan báo cho mọi người biết. Đức Thánh Cha ban phép lành toàn xá cho mọi người hiện diện, cũng như cho tất cả những ai theo dõi sứ điệp Phục Sinh qua truyền thanh và truyền hình. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho Đức Thánh Cha được sức khỏe, cho giáo hội được sống trong hoàn cảnh an bình.
Il Santo Padre, benedetto sedicesimo, concede a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono a mezzo della radio.
The Holy Father will now impart his apostolic blessing upon all the faithful gathered in St. Peter's today and all of those of us following via television and radio. Let us pray.
Dio onnipotente, perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo.
Almighty Lord, that may you may protect and bless the Holy Father in his leadership of the Church.
Sancti Apostoli Petrus et Paulus, dicorum potestate et autoritate confidimus.
Đức Thánh Cha đọc lời xin vì công nghiệp của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, của Đức Mẹ và các thánh, xin Thiên Chúa thương tha thứ mọi tội lỗi.
Meritis, Beate Maria semper virginis, Beate Michaelis arcangeli, Beate Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum, miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. indulgentiam, absolutionem et remissionem.
Đức Thánh Cha đọc lời ban ơn xá giải.
Spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis,
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Et Filii et Spiritus Sancti descenda super vos et maneat semper.
Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas.